chúng con đi vào lời khuyên trong tương lai thì con phải làm gì cho chúng con bớt được cái sự gánh nặng của thầy.
Bây giờ chúng con thấy là ở Morian tại sao thầy rất ít về đây con hiểu. Hả? Tinh thần của tụi con không có thông minh. Anh em không biết thương yêu nhau, không biết dấn thân xây dựng cho nhau, mà biết thị phi tranh chấp, tạo thành đống rác, không có phát triển rồi. Cái đó làm hư kế hoạch của bề trên hết. Đó, tụi con học dấn thân hy sinh đạo đức, mà kỳ thật không thấy dân thân. Dù cha nhân quà là giả mà có sự hiện diện của thầy ở đó, tụi con mượn điện, tụi con phải qua gặp thầy. Nếu tụi con gặp sự thương thầy, cái miệng tụi con nó thương thầy, nhưng mà tâm tụi con có thương thầy. Rưỡi thầy ở đó chết thì làm sao? Con biết cái vấn đề đó, sự đồng nhất hy sinh để cứu đời thì phải trung thành một lối mới cứu đời được. Cho nên còn sự xa cách quá nhiều gây khổ cho bề trên không. Cho nên tụi con cố gắng hàn gắn lại, anh em ngồi lại với nhau, không có xích mích nhau, không có mòi móc nhau, và giữ tâm thanh định thương yêu, xây dựng đúng đường lối. Chính con chưa biết con là ai, tụi con không biết tụi con là ai. Thầy đã làm rõ những bài tụi con thấy một hành động đen tối ngu muội. Từ nào giờ đến đây đâu có ai phát tâm lập thiên đường đâu, chỉ có vợ chồng Cổ Văn Thuận bỏ của bỏ công trong sự hạn hẹp sẵn có của gia đình họ. Đó là khi năm chúng ta không nên có những lời chê trách nữa, mà chúng ta phải lót lại cái sự dấn thân nếu muốn cứu độ chúng sanh. Thì anh em cùng lại làm một cơ sở tốt đẹp, dấn thân để độ tha. Cho tuổi của con ra đây, con thấy quán trên trường, con được hưởng đi, mà con phải làm gì đấy? Con thấy không? Con cần làm những cái gì tốt hơn, mình dũng mãnh hơn, gan dạ hơn, được cứu đời, không sợ chết, sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi. Chúng ta là đối tượng, mới là đứng đắn, chứ không nên xe này xe nọ đâu. Thầy thấy nhóm người có mấy chục lập xe này xe nọ toàn là đồ ngu muội, không thông cảm lấy nó, không biết luật trời, chán để muốn về đây là vậy. Tụi con biết khôn ăn năn hối cải, sửa lại, làm một cái chương trình như thầy đã làm. Thầy đã quy định cho thằng Thuấn là ở đó nó đứt, nó sang ngang, nó là vậy, hại tất cả mọi người, không phát triển được, tội đó nó phải gánh. Cho nên bữa nay thầy nghĩ mình nói rõ, tụi con có phát tâm lập được thiên đường, đàng hoàng, thì tương lai tụi con mới có cơ hội tốt hơn nữa, với tuổi trẻ, với sự hy sinh của mọi người. Chúng ta sẽ cố qua trong quán cảnh của chúng ta tương lai, chứ không làm chuyện của ở nữa. Lo ba cái sự tranh chấp mà không phát triển đạo mập, đó là đau chấm.
Bậc thầy thì con tâm của con thì con muốn anh em cái thời đại như hồi xưa, như con có cơ hội có phục vụ anh em sống trong cái đại gia đình thương yêu. Anh em tạo một cơ sở mới, hôm nay con rất mừng, con lại có cơ hội, có đóng góp một phần nào
có một số người mà không có đoàn kết, không biết thương yêu, trong cái tâm xa cách, làm sao phát triển được cái gì? Con biết trời Phật cho, quần áo trời Phật cho, xác thân trời Phật cho, mà không biết làm gì thì hữu ích, cũng trâu ngoài đồng, ngu.
Cái lời khuyên bảo của thầy, con sẽ cùng với tất cả thương yêu thực sự, không làm buồn.
Mình thấy rõ, con thấy con chưa biết con là ai mà con không thương yêu thật sự, làm sao con trở về với chính con được? Thấy không? Chưa biết con là ai là con không có thương yêu thật sự là đi lộn đường rồi. Không có thiền đường nào xa cách nhau được. Thiền đường để làm gì? Thiền đường để dấn thân cứu độ chúng sanh. Không phải thiền đường để du lợi cá nhân. Thì có thiền đường nào mà xa cách thiền đường nào được? Tất cả thiền đường là một thôi. Tất cả thiền viện là một thôi. Tất cả những người tu học là một mà thôi. Tôi hiểu chỗ đó. Tôi cứ tiếp tục trong hành trình xa cách ngu muội đen tối, rồi sử dụng sai khối óc, phạm luật trời không hay.
Sau cái lời khuyên của thầy thì con tìm được
vui lòng một cái gương rất tốt. Thầy đi một mình thôi, khổ hạnh một mình, bước ra đi cũng không có xin tiền tụi con, cho thầy chút tiền để đi, sợ nửa đường thầy đói. Không, làm sao moi được khó, làm sao có tiền để đi, đi chi, đi gặp người và tận độ, để cấy cái giống tốt và để cho mọi người thấy rõ rằng mình cần hy sinh, dân cần mới cứu rỗi được chính mình và tất cả mọi người mới có cơ hội hồi lại. Cho nên, cái tâm đời, tâm hạ, ngu si quá chừng, nói hoài không hiểu. Ngày nào đó thầy không còn la giảng nữa, tới lúc đó con mới thấy khổ, khổ nhiều rồi không biết chịu về đâu.
Thầy không biết cái nỗi khổ tâm của thầy khi mà thầy bảo chúng lời cũng bằng nào thầy kêu gọi thương yêu anh em, thương yêu nhau, họ phải tinh thần với nhau, nhưng mà như lời đó cũng như cái con chưa thực hiện được, con là buồn lòng thầy. Cũng đọc nói đi nói lại.
Vì cá tánh không ạ? Bỏ cá tánh thì cái gì cũng thực hiện được. Vì đại chúng, vì vũ trụ, vì trời Phật, vì chúng sanh, thì việc gì cũng làm được rồi. Không có việc gì bị trở ngại. Vì cá nhân thì nó mới trở ngại. Vì chúng sanh là không có cái gì trở ngại. Còn thầy tớ với thầy có cái gì trở ngại không? Không có một cái gì trở ngại. Thương tụi con như thầy, thầy như tụi con, không có cái gì mà chắc xa cả.
Tôi không hiểu cái thương của thầy bảo là anh chuẩn.
Làm việc bằng cái tâm, không phải tiền, không phải địa vị. Còn ôm địa vị, đôi mùi tiền là ma quỷ. Ôm cái tâm nếu mà người đạo.
Còn cái gì là gì? Cái này là lời gì thật? Luôn luôn là con học hỏi tất cả thầy. Nhưng cái tối đa con không có hề ngăn ngừng người tìm con phải làm cái gì để mà cho anh em vui lòng. Muốn được để anh em tất cả.
Cho nên một người như con, rồi mười người như con, trăm người như con, triệu người như con hỏi xã hội nhân loại thế nào. Còn mình xây dựng cái tinh thần đó với anh em. Không có theo thế nào hết. Mình đã phá tất cả những cái phê đảng trong nhóm người trọt sức nữa đó. Không có phê đảng nào hết. Thằng nào biết tu họ là một, không biết tu chỉ là ma quỷ. Tu là phải chân tu, chân tu là phải dấn thân hy sinh và đạo đức, sợ sợ không nên tu.
Thưa thưa quý vị, theo lời thầy dạy vừa rồi thì chúng ta cùng nhau sẽ lại ân phước để hỗ trợ tinh thần tu tiến Xin mời anh Tuấn. Chúng ta có thể lại tối đa là 50 lại tùy sức của chúng ta.
Thầy bùa không cần thầy phép, bạn đạo vô vi lại có thể giải tất cả những trước ở trần gian, bắt đầu từ nay trở đi. Đời mới, học kinh mới, học kỹ thuật khoa học mới, không xài đồ cũ nữa. Với bản năng sẵn có của chính mình, có thể giải tỏa bất cứ những sự phiền muộn sai quấy của một bạn đạo nào. Rắc rối bắt ngồi đó, lại là nó dăng mắt hết. Thần linh nào khỏi âm qua cũng vậy, lại nó phải đi, không có thể trụ được. Cho nó chết đi cái phẩm chất đen tối và nó sẽ trở lại một phẩm chất bừng sáng trong nội tâm. Khỏi âm nó qua nó xưng âm này âm nọ, không thấy sức mạnh của tình người. Đây là sức mạnh của tình người. Ông Thượng Đế mà lôi thôi lại cũng dân luôn. Đàng hoàng ngồi đó được. Nhưng chúng ta đã bước vào cái giai đoạn khoa học nguyên lý, cái thực dụng cái khoa học nguyên lý, áp dụng ngay thẳng để giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quấy giữa bạn đạo và bạn đạo. Dấn thân hy sinh thật sự để cứu người. Không phải một ông thi thầy bùa là quan trọng, một ông thầy tu là quan trọng, mà tình người thể hiện chung nhau là quan trọng. Bùa phép gì cũng phải gian thần thánh cho kinh phục. Đức nhịn nhục là quan trọng. Vừa thiên nhiên vừa dẫn sự ấm, chưa có một cái tôn giáo nào cao đẹp của các bạn bây giờ. Phật dạy lấy quán làm ăn,
rốt cuộc ai bị thua lỗ, rốt cuộc tôi bị thua lỗ. Cái ác ý tôi nó càng ngày càng bành trướng, cái ác ý tôi càng ngày càng thấy xung quanh có người sẽ báo thù, cái sợ nó sẽ về với tôi. Càng ngày càng yếu hèn, càng thâm tệ, càng nói bậy, càng bóp méo sự thật, tự sát mình. Mình bóp méo sự thật thì làm sao mình tầm được chân lý? Mình không có thật mà làm sao mình tầm ra sự thật? Chân lý là sự thật. Thấy rõ không? Cho nên mình tự hại mình. Từ nay khởi điểm tốt gặp hai xấu, khởi điểm xấu sẽ gặp hai xấu. Chắc chắn là như vậy. Luật của trời không phải luật của người. Nghe không? Ở đời này chúng ta cứ nghĩ rằng tất cả đều hy sinh cho ta, ta thiếu hạnh hy sinh. Tất cả đều khôn ngoan đang xây dựng cho ta, ta chưa khôn ngoan lúc nào, vẫn ngu và phải học nhiều mới đúng luật tiến hóa tới vô cùng. Cho ta là khôn lăn thì ta chỉ tự gạt ta một thời gian tạm mà thôi, rốt cuộc sẽ đau khổ thôi.
Thầy có muốn hỏi thầy là trong phương pháp vô vi thì con thấy có những cái không? Ví dụ như là Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn bạc lại, Nam Mô A Di Đà Phật ba lần, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát một lần, Nam Mô Long Hoàng Giáo Chủ Di Lặc. Con thấy là có tại sao không lại niệm ba lần? Con có thắc mắc gì con số trong vô vi thôi, hoặc là làm sao cho nói người sắp.
Cái kinh nghiệm của hành giả đã hành, cũng như bây giờ tôi nói Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, là để tôi nhắc tôi có một ông cha trời cũng hiểu. Khi mình đọc mình phải hiểu cái gì, thấy không? Rồi tại sao tôi phải đọc Nam Mô A Di Đà Phật?
tôi nguyên căn của tôi là hòa đồng chứ không phải chống má. À, tôi đọc ba lần để tinh khí thần của tôi thưởng hưởng ứng ba cái đó. Bởi vì tôi đang xây dựng tinh khí thần của tôi, mà tinh khí thần tôi không biết lối thoát rồi tôi xây dựng cái gì? Đó, tôi xây dựng cái cạnh tranh à? À, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì người ta đọc Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, cái luồng điểm nó đi nhớ. Luồng điểm của mình nhớ ai hết đó. Đi lên tốc độ cao rồi, Quán Thế Âm dồn sự tâm tối của mình. Mà mình đang làm, đang sống với lục căn lục trần. Cơ thể này mình tưởng có mình. Cho nên càng đọc được càng thân thiết. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc. Long Hoa là sự đua nở trong tâm thức, sự mong muốn của con người. Nó có cái luồng điểm sáng lạc. Giáo chủ Di Lặc hội tụ trở lại. À, chính mình đệ tử. Tất cả đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu. Và để chứng minh cho cuộc hành trình này tiến hóa. Thế tôi tu để làm gì? Mục đích gì? Nó phải có mục đích. Mà phải có đường lối. Mà có hữu ích trong cơ tạng tôi. Và khai mở những sự lố bịch trong nội tâm của tôi. Sự ngu muội mà tôi không thấy được. Tôi lần lần nó đi tôi sẽ không. Cho nên nhiều người vô đọc, bởi vì người ta không chưa hiểu lý, như anh chưa hiểu rõ cái đường lối như vậy, thấy không có hữu ích gì cho cơ thể tôi, nhưng mà kỳ thật có hữu ích. Hồi nãy giờ anh lên đây đứng nói chuyện, anh thấy có hữu ích, anh được biết được chuyện này chuyện nọ, rồi anh ngồi anh thiền, rồi anh thấy mặt mày anh tươi tắn, anh rọi kiến, anh thấy đời là giả không phải. Anh dồn cái mặt anh tươi thiệt, nhưng mà anh nghĩ đâu một mai sau này nó già rồi thế nào rồi nó chết nữa. Từ đó, nhưng mà phải nhiều ngày, nhiều giờ. Bởi vì khi chúng ta bỏ căn nhà, trước khi anh có căn nhà, anh chê căn nhà, anh bỏ anh đi. Nhà tôi xấu quá, tôi ở nhà. Anh kiếm ta bà nghĩ chuyện bên ngoài. Nghĩ như nghiệp duyên thế gian, cứ con vợ, có tiền, có xe hơi, bên ngoài hết. Cả ngày cứ nghĩ chuyện đó thôi. Tham sân si. Rồi bây giờ anh hiểu rồi, anh chạy tới luôn vô. Mà tại sao anh chạy tới luôn vô? Anh thấy rằng người ta mắt cho anh biết là căn nhà của anh là tốt lắm. Có trời Phật chứng lắm. Có tương lai vô cùng rất tốt đẹp. Rồi anh mới trở về với căn nhà anh. Trở về căn nhà anh thì tự nhiên nó cây cỏ nó mọc đầy hết. Thì anh thấy đào. Anh phải mở đường, anh mới quét bụi bặm, anh mới vô lại, ngồi lại cái ngôi vị của anh. Lúc đó anh mới thấy chân. Cho nên phải bỏ công. Ở thế gian muốn mua chiếc xe hơi cũng phải bị người ta hành hạ. Một tập tu những tâm thức rắc rối mà nó đặt nhiều câu hỏi với anh là lục căn lục trần của anh. Hồi nào giờ anh thả lỏng cho nó làm chủ. Mà bây giờ anh về làm chủ tự nhiên nó phải tức rồi. Thế thôi dạp đi nghe tầm bậy tầm bạ. Cái này nói tầm bậy tầm bạ không có đừng có nghe. À, nó phản cách ra luôn lại. Rồi nó làm anh mất tất cả cơ hội trở nên cũng như xưa để đắm chìm trong cái dương nghiệp. Rồi lúc đó mới biết à sao. Nó cũng không trễ. Tuổi trẻ mà bỏ cái con đường đạo, đi qua đường đời thì mau bị kẹt. Cứ vợ để con lập gia đình, gánh cả ngày cứ gánh bấy nhiêu công chuyện đó, tôi tóc bạc, mắt lờ, lúc đó mới biết, tôi còn nhỏ, tại tôi phản lấy tôi, nếu tôi không phản lấy tôi đâu có bị gì vậy. Thấy không? Chính mình phản mình và chính mình gặp mình ở chỗ đó. Cho nên con đường trở lại với tâm thức quân bình, và trở lại với cảnh đời đời bất diệt, không ai tin đâu, trừ những người đau khổ cũng thất bại, chọn được con đường đó biết tất cả đều là giả không có sự thật. Bữa nay tôi đưa thằng bạn này chết, mai tôi đưa ông kia chết, rốt cuộc không có ai vĩnh viễn ở đây. Học giỏi cho thiệt rồi, mưu kế đầy cho thiệt rồi, rốt cuộc phải từ giả ra đi với hai. Tôi hiểu được cái nguyên lý này, tôi phải tầm tôi. Tôi là cái gì đây? Trong này có cái gì? Cái phương pháp này cứ trực lưu thanh, anh sẽ thấy. anh dọn nhà quét nhà anh mới thấy của báo trong nhà. Còn anh không chịu dọn nhà quét nhà thì anh không thấy của báo trong nhà. Có bao nhiêu công chuyện đó là cái phương pháp pháp lý vô vi của anh. Nếu tự hành tự tiến chứ không người có người khác hành cho mình, không có. Chúng ta là người trách nhiệm truy tầm chân lý và đào sâu trở lại với cái hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng ta thì phải dày công mới có, chứ không có ai cho chúng ta. Còn cái gì không anh?
À, thưa thầy, Thượng Đế cho loài người nhiều phương pháp tu để tiến thân. À, con chưa hiểu là ví dụ như là những cái loài côn trùng như vậy là họ tiến một cái lo bất cao thì làm như thế nào?
Có chứ, có chứ. Tại sao nó thấy ánh sáng nó lại đòi chạy tới? Có mặt trời, có mặt trăng, có thanh khí để cho nó có cơ hội tiến hóa, nó voi lên và nó sẽ tiến hóa. Mà trong cái đường tiến hóa nó phải hy sinh. Hy sinh rồi nó được tiến hóa nữa. Cũng như nó bị chúng ta ăn thì nó được tiến hóa. Nó ở cái giới tình nhẹ rồi. À, con trùng này, con này ăn con kia, con kia ăn con nọ để nó tiến. Từ cơ cấu này tiến qua cái cơ cấu tự động như vậy. Mà chỉ con người được cái có khối óc. Biết phê bình tiên Phật, biết giá trị của tiên Phật và thực hành đến chỗ tiên Phật. Nó khác hơn con trùng. Con lăng quăng cũng có cơ hội tiến qua. Nó thành con mũi, bạn thấy nó ác ý không? Nó chỉ có chút xíu nó bay đi mà nó cũng phải hút máu người ta. Thà là nó chết, nó cũng hút máu. Cho nên một cuộc trả thù liên tục trong cả càn khôn vũ trụ. Mà đó là một cơ hội hỏi cho tiến hóa. Cho nên chiến tranh xảy ra chừng nào thì con người khôn sáng sức những cái vật dụng tinh vi hơn ngày xưa. Còn chúng ta hằng ngày có chiến tranh trong nội tâm. Chúng ta tu để dẹp cuộc chiến trong nội tâm. Là tâm bệnh tại thế gian. Làm con người mà không hiểu mình có phải tâm bệnh không? Bây giờ chúng ta phải dẹp Đông Tây Nam Bắc, phải khai thông chúng ta mới thấy ta. Còn nếu mà chúng ta kéo cái bên ngoài bám vào đè ta là không được. Bây giờ làm sao mở ra, lột trần nó ra, nó mới kỳ thích. Thấy chưa? Còn không lột trần nó ra là cái thức của thiên hạ mượn tha lực để độ mình là cắt lắc. Bởi vì tuổi tác đâu có chờ đợi. Tôi cầu xin nhiều quá mà tuổi tác đâu có chờ đợi. Tôi phải mở nó ra, tôi lột trần nó ra, tôi quy thức, tôi mới tự chủ. Tôi mới học chân lý được. Tôi mới thật sự truy tầm chân lý. Tôi mới học từ bi và thực hiện từ bi. Thấy không? Còn nếu tôi chịu tháo gỡ ra mà tôi cứ ôm cục đó, tôi than trời cách tắt hoài, chừng nào mới nó mở. Bạn thấy cục đá cứng như cục đá, phải mòn. Mòn để chi? Để quy không? Cục đá trên núi đó mà phải mòn. Bao nhiêu triệu năm cũng phải chịu đựng, phải mòn. Thép còn phải mòn. Cho nên con người đâu có bảnh hơn ông trời không? Nhưng mà chúng ta hiểu được thì chúng ta phải chấp nhận nhịn nhục để cho cái nghiệp tâm nó mòn lắm. Còn nếu không có nhịn nhục, cái nghiệp tâm không có mòn mà càng ngày càng bành trướng, đó là trở ngại mức tiến của tâm linh. Làm người mà không biết mình, bơ vơ ta. Cho nên người đi trước đã hành và đã làm và đã gỡ được, thì bây giờ mình học cái kỹ thuật ban đầu mình chịu học không, chịu làm. Mình không chịu mà mình cứ than rằng tôi bây giờ kẹt quá, tôi không hiểu tôi, thì chừng nào mới hiểu nữa. Phải để cho tự nhiên nó đập đi. Ta không cần tu gì hết, để cho tự nhiên đập. Họ làm anh hùng, tôi theo vô làm anh hùng. Họ cứ vợ tôi, cứ vợ họ ăn cướp, tôi ăn cướp. Rốt cuộc rồi bị đập một hai trận rồi mới biết ô, chính mình phải tự đi. Cho những người đau khổ mới bước vô nhà. Những người đau khổ mới bước vào chùa. Những người thất tình buồn bã mới tìm phương tiện. Tất cả là đều bị đòn hết, chứ không có ai cưng bạn đâu.
chỉ có ông trời cưng cho ban thanh khí cho bạn, để bạn thấu triệt là nguyên năng của bạn không phải là người tại thế gian. Nếu bạn là người tại thế gian, bạn phải củng cố đời đời tại thế gian, tại sao bạn phải chết? Thì cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ đang cho chúng ta mỗi người đồng hưởng, huynh đệ tỷ muội chúng ta đồng hít đồng thở như nhau. Anh có hơn tôi mà tôi có hơn anh được nào? Vì chúng ta sống trong sự nhàn hạ ân ban của trời Phật. Của thực tế là ngôi ông chủ cho càn khôn, ông cho mình, còn không ông tắt là mình. Thấy không? Chúng ta đang sống với cái đó chứ không phải sống với cái bánh. Sống với sự thanh nhẹ, thoải mái tôi mới sống. Bực bội tôi có thể tự tử chết. Thấy không? Tôi sống với sự thoải mái là mà mọi người đang sống cái với cái đó. Là sự công bằng của ông trời chứ ông trời không có bất công bằng. Chính ta bất công bằng và chúng ta phản lại. So đo với ông trời. Tại sao ông sanh đưa ra mà ông để tôi khổ vậy? Giận ông trời. Đó. Chứ ông trời không giận. Ông trời vẫn nâng niu chúng ta. Ban thanh khí chúng ta. Ban cồn nọ áo ấm. Ban cơ hội để chúng ta tiến hóa. Đâu có bỏ chúng ta lúc nào. Và chính ta là người cách ông trời là bỏ ông trời. Cho nên ở thế gian nói tới ông trời họ khó hiểu là vậy. Nếu kỳ thật họ đang sống với ông trời mà họ lại quên ông trời. Bạn lấy gì mà sống? Thanh khí điển ở đâu mà bạn thích thôi? Nếu bạn nói bạn bảnh hơn ông trời thì bạn chung vô thạp đầy lại cái thứ bạn còn sống không? Thấy không? Sự liên hệ của bạn với ông trời không bao giờ có sự khác. Nó là một nhưng mà bạn không mở cửa ra thì thấy nó khác. Cho mình không? Địa ngục cũng do mình, thiên đàng cũng như mình, hòa cũng như mình mà chấm cũng do mình.
Thưa thầy, con còn câu hỏi nè. Có khi con hiểu rõ ý như thầy giảng hay không? Con có nghe là như là ngày hôm qua ở dưới địa ngục là có nhiều là nhiều ma quá, thành ra chỗ đó chặt rồi, thành ra có để cho ma quỷ có những cái cơ hội lên trần gian này. Có rõ hay không hay là hiểu sai?
Địa ngục là một nơi cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người có cơ hội học hỏi và thực tập. Thì càng ngày có người chỉ đi xuống và không chịu đi lên. Cho nên ở dưới địa ngục có giáo huấn, cũng có học hỏi, có tu học. Cho nên một số nhẹ ở trong kỳ ba này được lên để học hỏi. Cơ kể ta túc nơi chùa, các nơi tu học. Các nơi người tu để có cơ hội tiến hóa. Cho nên cái cơ duyên này đã mở cho những người nhẹ tội, còn những người nặng tội tới giờ phút chót mới mở. Thế gian biến loạn, người ta khi còn đổi đời. Biến loạn từ lúc đó những nguyên nhân. Và bây giờ chúng ta tu đỡ hơn, còn để tới lúc đó tu nó muộn quá. Người ta thấy mình mà mình không thấy người ta là mình thua rồi. Địa ngục là vậy. Địa ngục là do con người tự đi xuống. Tôi tham lam, tôi biết không biết, tôi cái hồn tôi là bất diệt. Tôi tưởng tôi là kiếp này là xong, chết là hết. Tôi giật của người ta nhưng mà tới kia đi xuống. Tôi bày họ chết nhưng mà tôi không chết. Tôi vinh thân phì gia, tôi bày cho họ chết mà tôi không chết. Vì tới đó tôi cũng phải bị đỏ. Vì nó hỏi tội xuống. Mà ai hỏi tội chính tôi đã làm tội cho tôi. Tôi bày nó, tôi chỉ cho nó lên thiên đàng mà không bao giờ nó lên thiên đàng được. Không có kỹ thuật nào cho nó lên thiên đàng. Thì tự nhiên xuống địa ngục, tôi hồi chết tôi xuống địa ngục. Ông nói tôi lên thiên đàng, tại sao tôi còn ở địa ngục? Còn cái đằng này hành để đi. Tôi được một bước nào hay một bước đó. Chứ không nói là anh tu rồi tôi dẫn anh lên thiên đàng. Không. Anh tu, anh đi lên thiên đàng. Anh tu là anh tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết của anh, lập lại quân bình tâm thức của anh mới được đi lên thiên đàng. Còn anh không chịu làm những điều đó là không bao giờ anh nên tin lại. Thì anh trói buộc thêm, anh xiềm xích thêm, làm sao anh đi được. Thấy không? Được chưa?
Thầy không còn một câu hỏi nữa.
Cứ như hỏi.
Con nghe nói rằng là khi một người nào mà con thì con đi, con tìm một cái đạo để cho thích hợp con để con tu. Thì pháp lý vô vi này đối với con là con thấy là thích hợp rồi. Giờ thời gian mà con tìm đạo thì lâu lắm rồi. Cũng là 17, 18 năm rồi. Thì con hiểu là như vậy nó có ảnh hưởng xấu đến cái việc mà tu tập con hay không? Con có nghe người bạn đạo nói như vậy? Con không rõ. Nhờ thầy
không, cái sự truy tầm là cái sự tốt. Mà kêu mê tín là không tốt. Cái người mà chịu truy tầm, chịu hỏi, chịu tìm đường để đi, cái người đó là chắc là họ phải đi trước. Mình hiểu chưa đó không? Còn người mà nghe mê tín như chú cha, cái pháp này hay lắm, tôi chung như đây, được độ là cái đó chết rồi. Cho nên đây không có người mê tín. Phải hành. Giải quyết. Người truy tầm mà đúng theo đường lối anh đã truy tầm, đằng này cũng truy tầm. Cho nên hai cái nó thích hợp trên đường truy tầm trở về nguồn cội. Hiểu chưa đó không? Chứ không phải là cái pháp này kêu người ta phải tìm, không có kêu người ta. Pháp này của anh mà đâu phải của tôi. Tôi chỉ cho ông pháp luân tiền định lực của anh thì đâu phải của tôi. Mà anh không làm là tôi quyền của anh. Anh tin khả năng của anh có thể khai thác những cái gì sẵn có của chính anh thì anh mới làm. Còn anh không tin nữa, khả năng của anh là không bao giờ anh đi đến đích. Là ý chí anh bị đụng vào. Anh thấy chưa? Cho nên mọi người đây tin nơi khả năng của chính họ, họ mới hành. Họ đâu đó tu cho ông Tám, ông Tám tu cho tôi, không có gì. Ông Tám là người đi trước. Và hai chuyện như vậy, nói lại cho mình nghe. Và mình coi lại thì đúng là không. Mình thực hành. Tùy theo khả năng. Mình bằng lòng hành và cải tiến tâm linh của mình không? Bằng lòng thì mình được, không bằng lòng. Thấy không? Cho nên con đường này anh truy tầm mười mấy năm, bây giờ anh tiếp tục vô đây cũng là truy tầm vậy mà thôi. Cho nên nó thích hợp. Cho nó không bị cho anh phải ý lại. Phải khai thác với anh và anh phải trách nhiệm, sửa chữa, khôi phục lấy quân bình của chính anh bằng một cái phương pháp như vậy và như vậy.
Thưa thầy, sau khi con đã quyết định tu theo phương pháp vô vi này á, thì con cảm thấy rằng là một tháng sau là con đã thể bị một cái tai nạn nữa. Đối với người nhắc nhìn với con mắt người đời là một cái tai nạn. Và 4 tháng sau con bị một cái nữa. Thì đó là cái sự thử thách của bề trên hay là cái gì đó?
Bởi vì anh đi tắt. Thay vì cuộc đời của anh đi vòng vậy mà anh đi thẳng. Thế nào anh phải đụng cái này chứ? Mình muốn đi tắt mà. Đi tắt thì mình phải đụng. Mà đụng á thì mình mới đạt được, mình mới thấy rõ cái dũng chí của chính mình. Không thay đổi, không nào núng trước nghịch cảnh. Thì tự nhiên tôi trở về thanh tịnh trong lúc đầu. Nghịch là động như gì? Nhưng mà tôi đi tìm tỉnh thì tôi đâu có sợ động. Thì anh qua được nhiều cái thì anh đi tắt sớm hơn. Đi đường tắt mà. Của những đường mà họ vạch sẵn dài như vậy anh đi thấy nó đâu có bị đụng, có gai gì đâu. Nhưng mà cái đường mà anh đi tắt thì anh phải đạp trúng gai, gỡ gai anh đi nữa. Mấy lần cũng vậy thôi. Không có ăn chung gì hết. Vì thế nào, thế gian mang sát mới còn mang nạn. Thì nào bỏ sát mới hết nạn. Tôi nói vậy cho chứ.
Tại con thấy con tìm cái gì con cũng gặp cái khổ, cái khó khăn trước
đó. Cho nên là đi đường tắt, đi đúng đường. Nhưng mà cái đó cái nghịch cảnh là nó đổ cho anh tiến nhanh hơn. Chẳng là tiến nhanh hơn. Nghịch cảnh nhiều chừng nào là tiến nhanh nhiều hơn. Cái tu về pháp lý vô vi không có sợ nghịch cảnh. Lấy quán làm ăn mà sợ gì. Thấy không? Không nhờ nghịch cảnh làm sao anh tiến hóa được. Từ đây anh tu tới lúc anh thành đạo, anh gặp biết bao nhiêu nghịch cảnh là anh sẽ cứu độ biết bao nhiêu người ta. Lý thuyết anh vững vàng biết bao nhiêu. Chính anh đã qua và thấy và xét và làm được. Thật là. Anh thấy chưa? À, cái đó là một quả phí của chúng sanh. Còn anh đi đến tu nghĩa là thuận buồm xuôi gió, êm ả, vậy làm chuyện nào tôi mới thành đạo. tôi phải lột trần những cái gì trở ngại từ tiền kiếp tới bây giờ của tôi mới tiến hóa tới pháp như ý của tôi. Còn gì nữa?
Thầy, kinh vô vi này con chưa có một cái cảm giác gì với kinh vô vi này.
Không, anh đâu có hiểu. Bởi vì chừng nào anh có trình độ điển anh mới hiểu. Vì tại sao làm cái kinh vô vi này? Anh đứng trước đó mỗi ngày, anh nhìn vô đó. Và anh xá, anh gỡ cái luồng điển vô đó. Chính anh đóng góp. Càng ngày nó thành cái sức mạnh, cũng như anh có đồng hồ mà anh lo, anh cứ anh biết mỗi ngày anh nhớ cái đồng hồ của anh, nó cũng có điểm nữa. Nó có rớt, nó có mất đi đâu thì nữa, người khác mà lượm được anh nhìn anh biết đồng hồ của tôi. Một cái luồng điểm của anh gửi là luồng điểm thiện lành. Anh muốn đem lại sự bình an cho chính anh và cho tất cả mọi người. Thầy hiểu cho này. Thì cái luồng điểm này khi chúng ta đứng đó, chúng ta nhìn vô, và chúng ta xá là một miếng kiến, và cái miếng kiến là tượng trưng cho sự trong lành. Còn ngoài cái đó, khi mà anh tu nhẹ rồi, anh thấy có những cái chữ hiện từ miếng kiến, lúc đó là anh mới biết. Thì bây giờ nói anh không hiểu, anh cảm thấy được. Bây giờ anh phải mở cái này, anh mới thấy cái kia. Không mở để tâm nhãn, anh đâu thấy miếng kiến nó có cái quyền uy gì mà người ta lại để đó. Một cách như bằng kính trọng và đóng góp thật sự. Lúc nào đứng đó cái tâm cũng thật thà, vui vẻ, đi về con đường lành. Truy tầm những cái gì mà tôi chưa hiểu, tôi phải hiểu. Do mình khai thác. Cho nên cái kiến vô vi là nó văn minh. Mà cái tâm anh thờ ai thì đó nó sẽ chết. Còn cái tâm mà động loạn á, không biết cái này là cái gì. Mình kiếm sao mặt chơi vậy. Mà chơi chơi mà mặt dơ thì mình cười cũng được. Cũng hú. Thấy không? Mặt mà râu ra dài ta lo đi cạo. Cũng được. Cũng hữu ích. Nhưng mà nó còn cái chiều sâu hữu ích của nó. Đối với những người thành đạt. Cho nên anh đã chọn vô vi thì anh sẽ đi sâu vào cái đường vô vi ở trong mặt. Và khi đi sâu rồi anh nói ồ cái kia này. Không có bị người ta lừa gạt, không có con ma con quỷ nào dám đứng lên nói ta là không có gì đâu. Vì ta đã gỡ điểm vô, kiểm soát hành này. Chứ không có thờ một cách mờ ám, không có thờ một cách mờ ám. Văn minh siêu khoa học. Còn như cảm ơn các bạn lắm. Có những câu hỏi thắc mắc cho những người mới tu rất quý.